cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài niềm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37. Chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của đoạn này, đã thấy được câu chuyện thương tâm xảy ra cho Joseph. Ông là con trai của Jacob và mẹ là Rachel, sinh ra một cách muộn màng, nên cha thương Jacob nhiều hơn các anh khác và may cho chàng một chiếc áo có nhiều màu sắc. Joseph nằm mộng thấy hai chim bao, và khi thực lại cho các anh, thì họ lại càng ghét chàng thêm nữa. Vì điềm chim bao có ý nói rằng, các anh sẽ quỳ mọp trước mặt Joseph. Khi cha sai Joseph đến các anh mình chăn chiên ngoài đồng ở xa nhà, để biết tin tức và sức khỏe của họ ra sao. Và khi họ thấy Joseph đến, các anh bắt Joseph quăng xuống hố. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem trở lại ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37. Câu 21-22. Ruben nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng, chúng ta đừng giết nó. Lại tiếp, chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liệm nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cha mình. Ruben là người anh cả, mặc dù anh đã mất đi tư cách là con đầu lòng. Tuy nhiên, trong trường hợp này anh tỏ ra là một người trưởng thành, đưa ra những lời phân xử khôn khéo nhằm mục đích để giải cứu Joseph. Có lẽ từ lúc ban đầu, họ có ý định giết Joseph ngay nếu như Ruben không kịp thời can thiệp. Vì thế, mục đích của Ruben đã được chấp nhận. Sau khi đẩy Joseph xuống dưới hố sâu và lấy áo anh ta, đem về cho cha mình. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 23-24. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đương mặt trong mình, rồi bắt chàng quăng xuống hố nước, và hố khô cạn chẳng có nước. Chiếc áo tròn nhiều màu sắc mà Joseph đã mặc, trông như lá cờ màu đỏ đang bay phất phới trước mặt con bò. Họ căm ghét chiếc áo đó vì chính là biểu hiệu về sự tách biệt cho ai mặc nó. Người đó chính là Joseph. Chiếc áo đó đã làm cho anh ta nổi bật hơn trong số họ. Theo như luật quy định về quyền trưởng nam, thì những người anh lớn, người anh cả mới có quyền đòi hỏi chiếc áo đó. Thế nên họ đã lột khỏi Joseph rồi quăng Joseph xuống hồ. Các bạn thân mến, qua phân đoạn này chúng ta thấy khởi đầu cuộc đời của Joseph, một đứa con được cha mình yêu thương, nhưng lại bị các anh ganh ghét hãm hại. Các bạn nghĩ là Đức Chúa Trời thấy những việc như vậy xảy ra không? Vâng, Chúa đã thấy và Ngài sẽ hành động. Chúa cũng thấy những gì đang xảy ra cho chính đời sống của các bạn, của tôi. Nhất là khi các bạn bị hãm hại, bắt bớ vô cớ, thì Chúa bao che và bảo vệ các bạn. Vì Đức Chúa Trời là đấng công bình. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 25-27, ký thuật tiếp. Đoạn họ ngồi lại ăn, nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ích-ma-ên ở phía Galaad đi đến. Trên lưng lạc đà, họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đem đi xuống xứ Ai Cập. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng, giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ích-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe lời người nói. Bữa ăn nào cũng có bánh, vì đó là thức ăn thông thường của người Do Thái, giống như chúng ta ăn cơm mỗi ngày. Hiển nhiên lắm, các anh vừa xử trí với em trai mình, và họ chẳng xúc động sâu xa gì hết, họ vẫn thèm ăn, chẳng xúc kém chút nào. Khi nhận thấy cách đối xử của Joseph với Simeon lúc gặp lại sau này, chúng ta có thể đoán rằng người chủ mưu trong việc bắt Joseph ném xuống hố chính là anh Simeon. Có một con đường đi qua phía bắc của Dothain một khoảng ngắn, và một con lộ khác quan trọng hơn chạy xa đôi chút về phía đông sau khi vượt qua sông Giô-đanh. Sau đó đi qua Bết-san rồi cứ chạy xuống qua trung tâm miền Hebron và từ đó sang hướng đông nam mà xuống Ai Cập. Có một đoàn lái buôn cũng vừa lúc đi ngang qua đó. Bây giờ thì đến được Giu-đa can thiệp. Khi đoàn lái buôn đó đi ngang qua, đấy chỉ là một kế hoạch đầy dụng ý, nhưng dẫu sao thì ít nhất anh ta cũng không muốn thấy vụ án xảy ra. Anh ta không muốn thấy máu của Joseph vấy trên tay họ. Giu-đa tỏ ra là những người có nét cao thượng hơn. Lời kêu gọi của anh chẳng phải bày ra một ý định trong tâm tư, song chỉ gợi lên một ý liên hệ đến phần trục lợi. Nhưng rõ ràng lắm, mục đích của Giu-đa là ngăn cản tội sát nhân. Dầu sao đi nữa, Joseph cũng là em trai của mình. Giết nó và che lấp máu nó thì chẳng lợi gì. Có lẽ Giu-đa đã nghe lại về việc lấp máu đi giết người khi xảy ra trong thời của Ca-in. Người ta cho rằng máu bị đổ của kẻ vô tội sẽ kêu thấu đến tận trời. Vả lại, việc che lấp máu giết người vô tội thì cũng có ngày bại lộ. Các anh em kia nghe ý của Giu-đa trình bày, họ đồng ý đề nghị đó và chỉ vì muốn tống khứ Joseph đi. Họ cũng không màng rồi đây cuộc đời của nó sẽ kết thúc như thế nào. Họ nghĩ ra rằng, rồi đây những người Ích-ma-ên này sẽ đem Joseph xuống xứ Ai Cập, và rồi ở đó họ sẽ bán anh ta như là một người nô lệ. Đề nghị bán Joseph làm nô lệ chẳng phải là một đề nghị tốt, nhưng ít ra cũng ngăn chặn được các anh giết Joseph. Tại hầu hết nhiều nơi thì thân phận kẻ nô lệ chẳng khác chi người sắp chết, và họ biết rằng đây họ chẳng còn nghe thấy tin tức gì của Joseph nữa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 37 có 28, và khi những lái buôn của Ma-đan đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố, rồi bán chàng 20 miếng bạc cho dân Ích-ma-ên đem qua xứ Ai-cập. Khi Giu-đa vừa nói, vừa để mắt nhìn đoàn người Ích-ma-ên là những lái buôn đi ngang qua đó. Bấy giờ các anh của Joseph đồng ý bán em mình, nên họ bèn kéo Joseph lên khỏi hố. Họ bán chàng với giá 20 nén bạc. Sau này khi xem những phần kinh thánh khác, cho chúng ta biết giá trung bình của một người nô lệ đúng tuổi là 30 nén bạc. Nhưng Joseph chỉ mới có 17 tuổi thôi, nên giá thấp hơn. trong thời xa xưa, việc bán người làm nô lệ rất là bình thường, nhưng ngày nay thì việc này không còn nữa. Rất có thể họ nghĩ rằng, về vấn đề này chỉ có Môi-se, người viết sách Sáng Thế Ký, mới có thể quyết định được. Trước tiên họ gọi họ là người Ít-mê-ên, sau lại gọi là người Mê-đi-an, và rồi sau đó lại gọi là người Ít-mê-ên. Như vậy họ là ai? Phải chăng đây là một lầm lẫn trong Kinh Thánh hay không? Trước đây có một ông sinh viên nọ mang đến cho tôi một cuốn sách nhỏ mà người ta đã đưa cho anh. Trong đó liệt kê ra gọi là 1-2 ngàn cái sai lầm của Kinh Thánh. Khi xem qua, điều duy nhất mà tôi tìm thấy là những sai lầm của cuốn sách nhỏ này, chứ không phải là sự sai lầm của Kinh Thánh. Một trong những điều được đề cập đến là việc gọi những người lái buôn thuộc dân Ít-mê-ên, rồi lại gọi dân Ma-đi-an, và sau đó lại trở lại gọi là dân Ít-mê-ên. Vấn đề này khá lý thú và cũng đáng để chúng ta xem xét cách cặn kẽ. Trước hết, nó để lộ cho chúng ta thấy rằng đó chỉ là những lời chỉ trích tầm phào của những ai căm ghét Kinh Thánh để diễn giải sai những gì mà họ cho là sai lầm. Nhưng thật ra, nó tỏ bài Kinh Thánh biết rằng nó Kinh Thánh được ghi chép một cách hoàn toàn chính xác. Hãy tự hỏi những người Ít-mê-ên đó là ai? Họ là con cháu của Ít-mê-ên, con trai của Áp-ra-ham. Còn những người Ma-đi-an kia là ai? Đó là dòng dõi của Ma-đi-an, cũng là con trai của Áp-ra-ham. Ít-mê-ên là con trai của Áp-ra-ham được sanh ra bởi bà A-ga, còn Ma-đi-an là con trai của Áp-ra-ham sanh ra bởi bà Kê-tu-ra mà ông cưới bà sau khi bà Sa-ra qua đời. Tất cả họ đều là anh em với nhau. Thật ra họ bà con thân thích với nhóm thanh niên kia, những người đang định bán em trai mình. Vào thời điểm đó, ai là người Israel? Lúc ấy chỉ mới có 12 người. Ít-mê-ên lớn tuổi hơn Y-sắc, vậy nên lúc đó dân Ít-mê-ên chỉ độ hơn 100 người. Thế thì, khi đó số người Ma-đi-an là bao nhiêu? Vì Ma-đi-an sanh ra sau Y-sắc, thế nên con cháu của Ma-đi-an chẳng có nhiều hơn. Có lẽ họ hơn chục người hoặc nhiều hơn một chút. Những người này chỉ là những nhóm nhỏ. Vả lại, trong thời ấy việc đi qua lại với một hành trình dài có nhiều nguy hiểm. Họ định băng qua sa mạc để đến xứ Ai Cập. Họ đã liên kết với nhau vì lợi ích chung và cũng nhằm mục đích để bảo vệ lẫn nhau nữa. Họ đang tiến hành một chuyến đi buôn bán đến xứ Ai Cập. Và cũng vì họ là những người bà con, họ hiểu biết lẫn nhau và thế là họ liên kết với nhau. Tôi xin được phép nói rằng, lời của Đức Chúa Trời là tốt lành và chúng ta cần hiểu đúng. Chúng ta quả thật là những người có khi không nhận thức đúng về lời của Đức Chúa Trời. Sự ngu dốt càng làm tăng thêm sự nghiêm trọng cho những gì mà người ta tưởng rằng đó là những mâu thuẫn trong Kinh Thánh. Đến đây, chúng ta thấy được rằng Môi-se đã hiểu rõ đúng hoàn cảnh đương thời như thế và ông ta đã ghi chép lại một cách chính xác. Cho nên, có một số người nói rằng Kinh Thánh có sự sai lầm. Chính những người nói đó là những người sai lầm, chứ Kinh Thánh không có sai lầm. Kế tiếp, chúng ta thấy việc Joseph bị 10 người anh của mình bán cho người Ít-mê-ên, rồi họ đem Joseph xuống Ai Cập. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 29-30. Ruben trở lại hố. Này, Joseph đâu mất rồi? Người bèn xé áo mình, trở lại nơi các em mình mà rằng, ôi, đứa trẻ đâu mất rồi? Còn tôi sẽ đi đâu? Ruben không có mặt tại đó khi các anh bán Joseph đi. Ông rất kinh hoàng dường nào khi trở lại hố mà chẳng thấy em Joseph ở đó. Anh rất đổi đau lòng và xé áo mình. Không biết phải làm gì trong hoàn cảnh đau lòng đó. Các bạn và tôi thấy rằng trong số những người anh ghét Joseph, nhưng cũng còn có những người thương em mình, còn có những người nghĩ đến tình cốt nhục anh em. câu Kinh Thánh trên đây không nói cho chúng ta biết rằng các anh Joseph đã có thực lại với Ruben điều mà họ đã thật sự làm hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đã nói, và họ bảo Ruben rằng, chẳng ích chi cho anh đuổi theo người lái buôn kia, vì nay họ đã đi xa khỏi nhiều rồi. Chi bằng tốt hơn là anh nên hiệp với chúng tôi, đặt ra một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý nhằm nói lại với cha già Jacob. Giờ đây xin chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 31-22. Các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu, đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và nói rằng, đây là vật chúng tôi đã tìm kiếm được. Vậy, xin hãy nhìn coi, có phải là áo của con trai cha không? Mưu kế này nghe thật khéo léo quá phải không, thưa các bạn? Họ hành động như thể họ chẳng hề trông thấy Joseph nữa. Họ giả vờ rằng họ tìm được chiếc áo tròn đó ở một nơi nào. Các bạn thân mến, xin hãy nhớ lại rằng, bọn họ biết rất rõ về chiếc áo mà họ ghét cay ghét đắng, nhưng họ giả vờ như chẳng biết chút gì về chiếc áo đó cả. Rồi còn hỏi cha mình rằng, ông có nhận ra chiếc áo đó không? Dĩ nhiên cha già Jacob biết rõ chiếc áo đó của ai, và đã đưa ra một kết luận hiển nhiên. Ông kết luận rằng, con trai của mình đã bị giết. Và đó là những gì mà các anh Joseph nhắm đến. Joseph đã chết. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 37, câu 33. Jacob nhìn và nói rằng, ấy là chiếc áo của con trai ta đó, một thú dữ đã cấu xé nó. Quả thật, Joseph đã bị phân thây rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem xét thêm sự kiện này trên một khía cạnh khác. Những người con trai của Jacob đã giết một con dê đực và lấy chiếc áo choàng của Joseph nhúng trong máu đó. Có phải chăng sự kiện này dùng con dê để lừa gạt cha mình, nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại sự kiện mà chúng ta đã biết trước đây không? Xin hãy nhớ lại rằng, trước đây Jacob đồng mưu với mẹ mình là Rebecca. Hai người đã cùng hiệp nhau giết một con dê đực làm thức ăn ngon có mùi thơm đặng dâng lên cho cha Isaac. Xong họ lấy da con dê này quấn trên các bàn tay và cánh tay của Jacob nhằm để lường gạt cha mình. Bây giờ đến lượt các con trai của Jacob dùng máu của con dê đực để lường gạt lại cha của họ. Người cha đó chính là Jacob, chứ chẳng phải ai khác cả. Họ đưa cho ông chiếc áo tròn đó rồi hỏi rằng, cha ơi, cha có nhận biết chiếc áo này không? Chúng con đã tìm thấy nó ở trên núi kia. Dường như có một con thú dữ, chắc chắn đã tấn công và ăn thịt em của chúng tôi rồi. Thế là cha già Jacob kết luận ngay rằng, con trai ông, Joseph đã bị thú dữ giết rồi. Chúng ta hãy lưu ý đến điều này một cách cẩn thận. Jacob bị lừa dối theo một cách giống hệt như cách mà ông đã lừa dối cha mình trước đây. Quả thật đúng, ác lai, ác báo, theo như cách nói của người Đông Phương, hay thói theo cách của người Việt Nam của chúng ta, quả báo nhãn tiền. Trong Kinh Thánh cũng dạy rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Trong Galati, đoạn 6 câu 7, chẳng phải là một điều gì khác, cũng chẳng phải là một điều gì tương tự, mà gặt một điều giống hệt. Khi còn là thanh niên, Jacob đã gieo giống xấu, anh ta thường dùng sự dối gạt. Nay ông bị dối gạt theo cách giống hệt như cách mà ông đã lừa dối cha mình nhiều năm về trước. Khi chúng ta gieo lúa, chúng ta sẽ gặt lúa. Khi chúng ta gieo cỏ lùng, chúng ta sẽ gặt cỏ lùng. Ngày nay, tư tưởng này vẫn còn đúng cho bất cứ lĩnh vực nào mà các bạn mong muốn áp dụng vào. Chẳng hạn như lĩnh vực vật lý, lĩnh vực luân lý, lĩnh vực tinh thần. Chắc chắn là quy luật này vẫn đúng cho cả đời sống của các tín hữu nữa. Nếu như các bạn nghĩ rằng mình có thể sống song hành với tội lỗi, thì cũng không sao, vì mình là con cái của Đức Chúa Trời. Thế là đã có một tư tưởng khác đang xảy đến cho các bạn rồi. Theo tôi, tốt hơn các bạn thay đổi tư tưởng đó của mình và nhớ đừng phạm tội, bởi vì Đức Chúa Trời chẳng hề tay vì ai. Ngài phán rằng, luật này được áp dụng cho tất cả mọi người. Vậy thì các bạn sẽ không thể nào hưởng được trường hợp ngoại lệ. Tôi có lần nói chuyện với một vị mục sư mà trước đây ông đã gian díu với vợ của một người đàn ông khác. Khi tôi nói chuyện với ông ta, ông cố gắng biện bạch rằng, ông ta là một người đặc biệt với Chúa. Ông ta tự cảm thấy mình là con người đặc biệt đó, cho nên ông có thể hành xử theo một phương thế, theo một phương cách khác hơn, theo một điều ngoại lệ khác hơn bất kỳ những người khác. Nhưng ông ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời chẳng tay dị một ai. Phải mất một thời gian khá lâu thì sự báo ứng mới xảy ra, rồi cuối cùng tai họa đã ập đến trên gia đình của vị mục sư này. Bây giờ, chúng ta hãy để ý sự đau buồn mà Jacob gánh chịu. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 34 đến 35. Ngươi, tức là Jacob. Jacob xé áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông, rồi để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi, nhưng không chịu. Bèn nói rằng, ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó, cha của Joseph khóc than chàng như vậy. Có lẽ sẽ có người nghĩ rằng sự đau buồn của Jacob biểu lộ cho chúng ta thấy rằng Jacob yêu con trai mình là Joseph biết là chừng nào. Tôi cũng công nhận rằng chắc chắn ông đã yêu cậu con trai này nhiều lắm. Nhưng thưa các bạn, điều này cũng tiết lộ cho thấy rằng Jacob vẫn chưa học được bài học bước đi bởi đức tin. Các bạn hãy gợi nhớ đến kinh nghiệm mà ông đã có tại núi Phi-nên. Đó là làm giảm đi cái bản tánh của con người cũ. Ở đó con người xác thịt bị sụp đổ, và bây giờ ông phải học để bước đi bởi đức tin. Nhưng thế mà ông vẫn chưa học được bài học đó. Thật ra đức tin của Jacob được đề cập trong đoạn thứ 11 của Kinh Thánh Hebrew. Nhưng ở đó, cuộc đời của Joseph chẳng có gì được xem là gương mẫu của đức tin mãi cho đến thời kỳ ông gần qua đời. Lúc đó, đức tin của Jacob mới lộ ra. Ở đây chúng ta hãy so sánh sự đau buồn của Jacob với sự đau buồn của vua David, như được kỹ thuật ở trong Samen thứ 2 đoạn 12, câu 15-23. David đã khóc thương đứa con trai bé bỏng của mình, đứa con mà ông rất đỗi yêu thương. David yêu thương đứa con trai bé bỏng ấy cũng nhiều như Jacob yêu thương Joseph vậy. Nhưng David là người có đức tin. Ông biết rằng đứa con ấy chẳng thể nào trở lại cùng ông. Nhưng ông cũng tin rằng rồi một ngày sau đó, ông sẽ gặp lại đứa con trai bé bỏng đó nơi nước thiên đàng. Một đức tin thật lớn lao biết bao. Thưa các bạn, như các bạn đã biết, Jacob đi ngược lại. Ông đã không bước đi trong đức tin. Đây là một nỗi thương tiếc cũng khá dị thường. Thưa các bạn là những cơ đốc nhân, có lẽ các bạn cũng từng mất đi một người thân nào đó mà mình hết lòng yêu dấu, và các bạn cũng thật không thể nào nguôi ngoai một cách dễ dàng. Tôi xin phép được nói với các bạn bằng với tất cả tấm chân tình của tôi. Vâng, với tất cả tấm chân tình đó, chứ chẳng phải bằng lý tính, thiếu tình người. Ấy là các bạn hãy bước đi trong đức tin. Hãy chứng tỏ đức tin các bạn ra. Một khi các bạn đã nhận thức được rằng bạn chẳng thể nào đem được người thân qua đời trở lại cùng mình bằng sự thương tiếc sầu thảm, điều đó chẳng có ích chi cả. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời mà lại quá than khóc cho một người thân nào đó qua đời mà những người đó cũng là con cái của Đức Chúa Trời, tốt hơn các bạn hãy bước đi trong đức tin, vì biết rằng rồi đây sẽ có một ngày các bạn sẽ lặp lại người thân đó trong nước đời đời và không bao giờ chia cách nữa. Các bạn ơi, thế gian này chẳng hề có thứ đức tin đó. họ than khóc giống như những con người tuyệt vọng. Nhưng các bạn là Cơ Đốc nhân, một lần nữa tôi xin thúc giục kêu gọi các bạn, hãy vững vàng bước đi trong đức tin. Sau đây là câu kinh thánh cuối cùng của đoạn này. Chúng ta hãy cùng đi theo Joseph mà xuống đến Ai Cập. Trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 36. Các lái buôn Madian đem Joseph xuống xứ Ai Cập bán cho Potiphar, quan thị vệ của Pharaoh. Đến Sáng Thế Ký đoạn 39, chúng ta sẽ nghe tiếp tục về câu chuyện xảy ra cho Joseph khi bị bán làm nô lệ cho Potiphar, quan thị vệ của Pharaoh tại Ai Cập. Cuộc đời của Joseph chuyển sang một giai đoạn mới. Và trong các chương trình kỳ sau, các bạn cùng tôi sẽ tìm hiểu những diễn tiến kế tiếp xảy đến cho Joseph. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin Jesus.